Trụ trì thấy rằng mỗi lần Bồ Tát tụng giới ni chúng chỉ ngủ gục, chẳng nghe và nhớ gì cả, nên hằng ngày phạm mà không hay biết. Vì trụ trì nghĩ rằng giữ giới là giữ trên ba nghiệp thân khẩu ý là dễ nhớ và đủ rồi, nên đến ngày Bồ Tát cho ni chúng tụng kinh Di Giáo để nhắc nhở họ nhớ giữ giới để không phạm giới, không tụng lại với Bổn Tỳ Kheo và Bồ Tát. Vì trụ trì như thế có được không? Có được xem là Bồ Tát không? Thưa Hòa Thượng, được không? Dạ, chúng ta là mỗi nửa tháng Bồ Tát. Có Bồ Tát là đọc lại với Bổn. Nhớ nha, đọc lại với Bổn là 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Nó thành cái ý nghĩa mà đọc á, cho mình nhớ. Nhớ có hai phần. Cái phần thứ nhất, nếu mình có phạm thì ra chúng sám hối, nghe cho kỹ những cái giới đó. Rồi là nếu mà không phạm mình giữ được thì cố gắng để mình gìn giữ cho nó trọn. Ý nghĩa là Bồ Tát vậy. Thành hai chữ Bồ Tát dịch từ cái âm của Bao Xá Đà, mà dịch ra cái nghĩa nó là trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Những cái điều mà mình không phạm mình giữ được, cố duy trì để trưởng dưỡng nuôi dưỡng đó, những cái căn lành của mình. Rồi những cái mà mình đã lỡ phạm thì cố ăn năn hối cải, là tịnh trừ nghiệp chướng. Ý nghĩa vậy thì cái lỗi của mình ở đây á là Bồ Tát không cố nghe mà nó ngủ gục. Như trong này ta nói là ngủ gục thì không có lợi ích gì hết á. Thì cái vị trụ trì mới đề nghị là miễn giữ trong thân khẩu ý. Đúng rồi, nếu mà thân khẩu ý hằng ngày sống được thì không cần giới. Mà không cần giới thì mình bây giờ cái thân khẩu ý mình có giữ trọn vẹn được trong ngày đi đứng nằm ngồi hay không? Nếu mà giữ được á, là nhờ cái nền tảng mình nghe giới, những cái điều nào sai, những cái điều nào mà đúng, nó là trong những cái giới của Tỳ Kheo. Hay là nếu mà giữ thân và khẩu, nếu được thì ở trong cái Tỳ Kheo thì cũng có nói không, cái người mà kiến hoặc và tư hoặc đoạn hẳn thì người đó cũng gọi là Tỳ Kheo. Dầu không thọ giới mà người đó cũng được là một loại là Tỳ Kheo. Kiến hoặc và tư hoặc đã đoạn, còn mình giờ chưa đoạn. Thân khẩu mà mình không biết giới, không biết đâu mà giữ, không biết đâu mà giữ về thân và khẩu. Thành bây giờ nhờ giới là cái bản đồ là cái tường ngăn. À, mình biết cái phạm vi nào phạm vi nào không phạm, nó phạm vi nào của vị tỳ kheo, phạm vi nào của không phải là cái tỳ kheo. Nó thành cái lỗi ở đây là lỗi lên nghe giới và ngủ gục, nhớ ngủ. À, thành là khi Bồ Tát Đức Phật cũng không cho chúng ta ngồi thiền, cũng cho lần chủ niệm Phật, nhớ niệm Phật và thiền là nó thiện, nhưng mà không phải lúc, đâu phải lúc mình làm việc đó. Nên là lắng tai mà nghe. Thành trong cái giới ba vật đề của tỳ kheo ni có một giới đó, là khi mà phạm rồi cái người đó mới nói trớ. Cái giới này tôi mới nghe lần này à, chứ mấy lần trước tôi không có nghe, tôi không biết nên tôi không có giữ nên nó phạm. Nó trớ là nó khỏi tội. Nhưng mà Đức Phật trong giới bổn nói gì? Hỏi những người gần ở chung đó có thấy người này lên Bồ Tát hay không. Nếu mà thấy cái Bồ Tát mà hai ba lần ngồi trong chỗ Bồ Tát á mà nói là tôi không biết á, thì Đức Phật chẳng thêm cái tội gì? Cái vô tri. Mà tại sao lên Bồ Tát nó ngủ gục, hay lên Bồ Tát nó mình không lắng nghe, mình lo cái gì khác? Đó cái lỗi đó nha. Nó cái lỗi của cái người mà ngủ gục không nghe cái Bồ Tát. Còn cái đề nghị ra là thế vô đọc di giáo thì nó cũng hay, nhưng mà không có chính theo cái lời Phật dạy. Phật gia hàng tỳ kheo phải Bồ Tát. Trong giới Bồ Tát nếu mà người Phật tử thọ giới Bồ Tát rồi mỗi nửa tháng không đọc lại giới bổn không phải đệ tử của ta. Nhớ là không phải đệ tử của ta. Thành cái Bồ Tát là cái mà tối ưu quan trọng. Thành là trong ngoại sử cũng có để có một vị tăng đó, nó nói bây giờ nó dài quá, tóm lược lại đọc những cái căn bản rồi tóm lại thì tới kỳ Bồ Tát nó thấy ổng đâu mất tiêu à, không có mặt đó, kiếm chùa kiếm cùng anh không có, thì coi như là tới sáng mới kiếm được ở đâu ngoài Gò Mã, mà đầu mình mẩy đồ là máu me không à. Thành ông nói là có những cái vị kia lại đánh dẫn đi, nên là sửa cái luật Phật cách này cách khác Bồ Tát. Nhớ cái Bồ Tát là tối ưu quan trọng. À, cũng như là cái vị gì nghĩ rằng mình nửa tháng thanh tịnh á, vị gì mới là nói mình thanh tịnh nửa tháng, xét lại nửa tháng qua mình không có phạm những cái lỗi nhỏ lỗi lớn gì hết đó, nên về chỗ Bồ Tát cũng được, không về chỗ Bồ Tát cũng được. Thành vừa nghĩ như vậy là Đức Phật xuất hiện trước mặt liền. À, ông gì à, lâu rồi thầy quên. Thế thì Đức Phật mới hỏi này, ông biết ngày nay là ngày gì hay không? Nó nói dạ biết, đó là ngày trưởng tịnh. Con xét lại con nửa tháng qua là những lỗi nhỏ lỗi lớn con không có sai, thành nó không về Bồ Tát. Đức Phật nó đã biết vậy, nhưng ông phải về. Nếu ông không về, những người khác lấy cái cớ đó mà không có trở về ngày Bồ Tát, thành ông phải đi bộ chứ không có dùng thần thông. Thành đó là cái ngày Bồ Tát là tối ưu quan trọng. Thành đọc lại giới bổn, cái đó là Đức Phật đã cho phép, là bắt buộc như vậy mỗi tháng tuần một lần. Thành không có gì, không có lý do mà đó mà nó là lễ tụng những cái khác hay là tụng kinh di giáo, cái đó là cái Phật không có nói. Thì kinh di giáo là cũng nhắc nhở giữ giới, nhưng mà không cụ thể bằng cái giới tỳ kheo của mình. Ví dụ tỳ kheo 348 giới đọc từ cái giới thứ nhất, từ thiên, từ tụ như vậy, thì sa di đọc sa di. Còn cái di giáo là nói chung chung, nói về cái giới mà thôi. Còn là trong cái giới bổn là nói cụ thể từng giới một. Nhớ cái đó là không thể, là không Bồ Tát. Nhớ nha, cái này là nói gì nó sai. Là phải Bồ Tát, không Bồ Tát là Phật rầy. Còn là vô đó để mình ngủ gục thì cái việc đó việc cái lỗi nha, lỗi lớn. Thành mấy cái ngày Bồ Tát là tối ưu quan trọng. Do đó chúng mình chuẩn bị, thí dụ như là không có việc gì thì tối đó mình ngủ sớm hơn chút, đặng lên đó mình khỏi ngủ gục. Còn nếu mà ngủ gục như vậy là cái nghiệp nó nặng nha, cái nghiệp nó nặng. Hồi trước ở lớp học thầy nha, có một cái vị đó cứ là niệm Phật rồi á, ba tiếng cái tiếng thứ ba là ông ngủ rồi. Bình thường thì không ngủ, mà vô lớp học ngủ đó là cái nghiệp đó nha. Cái nghiệp chướng nó nặng nề, thành mình biết cái đó mình đã cố gắng để mà tránh. Có người cho rằng giữ giới đúng chánh pháp là không chấp hình tướng. Họ nói rằng chấp tướng khi giữ giới cốt chỉ tỏ ra mình giữ giới hơn người và chỉ nhìn lỗi người mà thôi, chẳng giải thoát được mình và giúp người được gì cả. Theo họ, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh là giữ giới rồi. Cụ thể là chư ác bà tát chúng thiền phụng hành tự tịnh kỹ theo Phật giáo. Quan niệm giữ giới như thế có đúng chánh pháp chưa? Thì nếu mình giữ thân khẩu ý được thì coi như là khỏi giữ giới. Nhưng mình có giữ được hay không? Nhờ giới mình mới giữ được thân khẩu ý. Nói thí dụ là thân tam khẩu tứ, là ta nói giới là cái bức tường. Nhớ giới là bức tường. Giới nó có hai, một là giới thể, hai là giới tướng. Ở giới thể là cái vô tác giới thể của mình đã thọ khi mà bạch tứ giấc ma của hàng thập sư, đó là cái giới thể, là giới tánh đó. Mà không nhờ giới tướng, giới tánh không biết đâu mà giữ. Ví dụ như ta mua một mẫu đất, một mẫu đất mình biết cái đất, nhưng mà phải có ranh giới. Cái ranh từ đâu đến đâu, nó là cái tướng là vậy, cái tướng là chỉ. Thành ra thì thường thường thầy kể, thầy kể có ông tỳ kheo ghi già mà đi xuất gia đó, nhớ chưa? 10 năm chưa về nhà thăm, đi xuất gia. Thì bữa đó ông đi thọ giới với hàng tỳ kheo đông trong tinh xá. Thì một hôm đó ổng mới thọ giới rồi, ổng nghĩ rằng 10 năm mình không về thăm nhà, cũng chưa gặp bà vợ từ ngày xuất gia tới giờ. Giờ mình sẵn đường mình về nhà, vừa thăm bà vợ khoe là tôi đã bữa nay đã thọ giới lớn là làm thầy với thăm nhà. Thì về rồi là tới cổng bà chạy ra ôm y bác, ổng đâu có cho. Ổng nói không được, bây giờ tôi làm tỳ kheo làm thầy rồi không có đụng tới thân tôi được. Rồi là vô rồi bả múc nước rửa chân, ổng cũng không cho. Rồi cái là bả xuống bếp nấu cơm, rồi đem ra hai cái bình bát, hai cái chén á, dọn lên. Ổng nói không được, tôi giờ làm tỳ kheo rồi không có ăn chung với người cư sĩ được. Khi mà ăn xong rồi bả trải chiếc chiếu, để hai cái gối, nhớ để hai cái gối. Ổng từ chối, ông từ chối nằm thì bà ngồi năn nỉ hoài. Thôi một lần đi ông, lần chót thôi. Ông năn nỉ riết, ông chịu. Ông chịu tới tối ông mới về. Về hàng tỳ kheo mới trách, hỏi tại sao ông đi mà giờ tối ông về. Ông tỳ kheo già tình thiệt thưa. Thưa là tỳ kheo đâu có hài lòng, đem cái việc đó thưa với Phật. Phật mới kêu tỳ kheo già này trách, quở mắng tỳ kheo già này. Tỳ kheo này nói con đâu có biết, chớ biết là Đức Phật có nói về con chết cũng không có làm việc đó nữa. Thì Đức Phật nói từ đây trở về sau, khi trao giới tánh rồi, tất nhiên trao giới thể rồi á, rồi trao liền cái giới tướng. Là chúng nhân cái giới tướng là cái ranh giới biết chữ. Trong kỳ kheo này nó tôi không đâu có biết, nó là biết cái giới thể rồi. Thành khi mà truyền năm giới á, cho Phật tử á, không? Ai có ngồi có nghe có đó là truyền á, là khi quy Phật quy pháp quy tăng rồi. Nó lần trước là quy Phật quy pháp tăng, quy Phật khỏi đọa vào địa ngục, quy pháp vào đầu ngạ quỷ, cho tới đoạn xa là quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi, thì cái giới thể thành tựu ngay chỗ đó cho người ngũ giới. Rồi mới nói thêm á, nãy đã trao giới thể rồi, hay nó giới tánh rồi, bây giờ trao giới tướng cho biết mà giữ gìn, thành mới là trao năm giới. Tam quy là thuộc giới thể, mà tam quy rồi á thì quy Phật quy pháp thì tăng trở thành Phật tử. Nhưng mà Phật tử phải làm gì, thể hiện như thế nào mới gọi là Phật tử? Thành người Phật tử không sát sanh, không trộm cắp, không là tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là cái giới tướng. Phật tử phải làm những cái điều này, điều này, năm điều này nè. Thành mình muốn miếng đất là cái phía đông giáp với ai, phía tây giáp với ai, nam bắc giáp với ai, đó là cái giới tướng. Nhớ cái tướng đâu mình biết rõ, chứ đất của người ta mình mỏng mình biết là đất mình là nào đi qua đất của người ta, ta đập mình ra. Nhớ đó là cái giới, là cái tướng. Cái giới tướng là giới, cái giới thể, hai cái nó khác. Nó giới thể là mình đã đắc giới rồi, nhưng mà cần có giới tướng. Xong thì kêu nó con đâu có biết, phải biết là con giữ đâu, con không biết. Đó là được cái giới thể. Mà giới thể giới tánh nó không có tướng, không có tướng gì hết. Nhưng mình thọ cái giới rồi, giới thể vô mình đâu có cái tướng ra sao. Đó là cái giới thể. Rồi khi giới tướng á, là thì kheo ni 348 giới, cộng thêm cái mình mặc y có điều tướng, có bình bát, đó là cái tỳ kheo. Biết đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhớ cái tánh thì không có một cái tướng nào hết. Nhớ giới nó có hai, một là giới thể, hai là giới tướng. Mà giới tánh thì mình không biết đâu mình giữ. Giờ cần phải giữ giới tướng, nó có hình tướng. Còn nói giờ nó tu tu tâm, tu tu tánh này kia nọ, ở đâu? Thành nhiều người nói ở ngoài nó sai nha. Nó tôi không có lại Phật, tôi không có ăn chay, tôi không có là ngồi thiền, không có đi chùa. Tôi tu tâm mà, tôi tu tâm thôi. Những người đó nói bắt chước nói cho tu tâm đâu. Thấy đâu mà tâm, thấy đâu mà tu, đại chúng nhớ nha. Người ta họ sợ đi chùa bắt lại Phật, đi chùa bắt ăn chay, đi chùa phải cúng dường kia tốn kém tiền bạc. Đâu thôi tôi ở nhà tôi tu tâm mà. Mấy người mà nông dân, mấy người mà dốt nát rồi đó, ưa nói ba vấn đề đó. Nó tu tâm thôi chứ tôi không có tu tướng. Mà tâm thấy đâu mà tu. Mình bây giờ mình nói tu tâm cũng chưa có thấy đâu tu nữa. Là chúng nhớ, nếu mà nó tu tâm á, là cũng như là ngày Đại Mai. Nhớ Đại Mai á, khi đến là tổ, là đến là tổ á, là kêu khai tâm ra. Tổ mới nói là cái gì, là nói câu gì hả? Đó là tức tâm tức Phật. Nhớ tức tâm tức Phật là chính tâm của ông trong đó là Phật á, là nó tức tâm tức Phật. Ông nhận được là tất cả chúng sanh có Phật tánh, chúng ta chúng sanh có cái Phật. Nhưng mình có thấy mình bắt chước mình nói giống con sáo mà bắt chước nói vậy thôi, mình đâu có thấy. Nó mình cũng có Phật tánh, là mình cũng có Phật sẵn của mình trong này, nhưng mà thấy đâu, đâu có thấy. Tức tâm tức Phật thì cái ông này ông thấy được ở trong mình có cái Phật thiệt. Ông mới mang về trên núi 30 năm không xuống núi. Nhớ không xuống núi, ta thấy rồi ta mới giữ vậy. Rồi đó là một thời gian ông tổ dưới này, ông mới không biết ông này ông nhận được cái gì mà 30 năm thì không xuống núi như vậy, công tu đúng hay không. Thì ông tổ này mới sai một người, một cái vị tăng, ông lên ngay trên núi á, ông gặp ông mới nói về, ông hỏi là ông nhận được cái gì của ông tổ mà đến đây ông tu 30 năm chưa xuống. Thôi mà ông kia ông nói tức tâm tức Phật á, thì ông mới nói thêm về, ông tổ ông dặn ông mới nói trở lại về. Ông nói là ông tổ gấp này ông có dạy tức tâm tức Phật nữa. Ông nói phi tâm phi Phật, không phải tâm mà không phải Phật nữa. Coi ông này nói sao. Thì cái ông này ông chỉ đi lên đó ông hỏi ông Đại Mai kia là nhận được gì. Ông Đại Mai nói khi mà tôi đến đảnh lễ ông tổ, tổ nó tức tâm tức Phật, tôi nhận được cái đó, tôi ở tôi tu. Thì cái ông này ông nói liền, nói theo lời của ông tổ dặn. Ông nói cấp này ông tổ ông không dạy vậy nữa. Ông nói phi tâm phi Phật. Ông này mới trả lời kệ ông dạy gì ông dạy, ông phi tâm phi Phật thì của ổng, còn tôi tức tâm tức Phật. Về nói với ông tổ, ông tổ nói trái mai đã chín, trái mai đã chín. Cái ông này kêu ông Đại Mai ở trong cái rừng mai, trái mai đã chín. Thì chúng nhận được cái của mình. Còn giờ mà ai hỏi mình, tôi cũng có Phật vậy, tôi cũng có Phật tánh vậy, mà ở đâu? Không thấy, mình chỉ nói thôi chứ đâu có thấy. Còn ta thấy rõ ràng, ta thấy của báo như vậy. Nhớ, còn bây giờ bắt chước mình nói. Thành nhiều người nói tu tâm mà tâm ở đâu? Người ta tìm còn không bao giờ mà có, từ năm này đến năm khác ta ngồi yên ta bỏ hết mà không thấy. Tuy nhiên là thấy tánh, mà trong thiền tâm gọi là thấy tánh. hay là nói gần đây là nó thấy ông chủ của mình, ông chủ của mình, mình thấy ông chủ, mình sống với ông chủ đó, đó là cái mà Phật tánh, đó là cái Phật tâm, đó là cái viên giác tánh nằm ở trong đó rồi được gọi Phật tánh. Hay đó là tỳ lô giá na, nhớ là nhiều cái từ khác nhau vậy. Nên là mình chưa thấy, mình cố tu gạn bỏ hết tất cả gì để cho Phật tánh hiển lộ. Thì Phật tánh mà chưa hiển lộ á, mà Phật tánh của mình á, mình ở về sống với Phật tánh mình chưa có thấy, thì thôi ráng lại Phật xi măng, xi măng cốt thép, để cho Phật tánh hiển lộ. Nhờ cái Phật tướng mà Phật tâm mới hiển lộ, đại chúng nhớ nha. Còn giờ thôi là tu lại Phật của tôi thôi này kia cái đó, là không có lại đó, lại cái ông xi măng cốt thép để làm gì? Mà không nhờ Phật ở ngoài làm sao thấy Phật ở trong? Còn những người ta thấy Phật ở trong là ta không cần lại ngoài, ta thấy rõ đó là Phật giả. Tìm cái Phật thiệt trong mình, mà mình chưa có Phật thiệt thì mượn cái Phật giả để cho Phật thiệt hiển lộ. Lại chúng nhớ, thà mình lại Phật ở ngoài còn hơn là mình lại chơi không vọng tưởng. Nhớ, nó cũng có phước hơn. Mình chưa thấy, nếu mà thấy Phật của mình là tội là ở ngoài. Thành cái soạn mà cái nghi, đại chúng thấy nghi rất là hay. Mấy ông tổ sờ dân rất hay, là vô cái đảnh lễ, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái sở lễ là ông Phật ngồi xi măng, là năng lễ là mình. Mà làm sao thấy mình và bằng xi măng tánh không tịch, vắng lặng. Cái mình thấy còn Phật kia để mình lại, mình là cái người lại, ông Phật kia là người bị lại, thì có là chưa phải, còn thấp. Nhớ, nên năng lễ, sở lễ, tánh không tịch mới cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Tại vì mình chưa thấy, mà làm sao là không có cái tướng năng sở mà là cứu cánh. Đó là ngoài Phật, ngoài đó là Phật tướng. Mà mình bỏ Phật tướng, tại vì Phật tánh mình chưa thấy, mình mới nhờ Phật tướng mà thấy được Phật tánh. Đại chúng nhớ vậy đó. Còn trong mình chưa thấy, mình bỏ ngoài nữa thì không được gì hết. Rồi ông là soạn nghi mình đã thí dụ lại vậy, rồi hết cái mình đại bi tụng Di Đà, ví dụ như thời Di Đà mình tụng, tụng hoàn toàn là mình chấp ở ngoài, không tướng ngoài, bỏ Phật của mình đi. Cuối cùng là tụng rồi á, là sợ chấp trong cảm, phải tụng bài Bát Nhã, phá hết cái quả chứng cũng phá hết, nhớ không, phá hết. Rồi xong xuôi cuối cùng rồi là tự quy trở về chính mình, tự quy Phật, tiêu pháp quy tán. Hồi nãy giờ mình là theo cái Phật cảnh ở ngoài, bây giờ mà tự quy là tự mình trở lại quy mình. Đó là ba câu tự quy đó. Không thôi mình chạy theo cái tướng ở ngoài quên mình đi. Nó thành cái đó là nên mà ngài Đơn Hà ngài thiêu một Phật á. Tại vì ông trụ trì ông tối ngày ông lại Phật không à, mà ông theo Phật ở ngoài, không phải theo Phật ở trong. Thành tổ Đơn Hà mới thấy được cái đó. Mấy mùa đông ông giáp mấy cái tượng Phật bằng gỗ xuống, ông chẻ ra ông đốt. Nhớ, ông chẻ ra đốt rồi thì ông trụ trì chạy ra, tại sao ông đốt tượng Phật để làm gì? Bằng gỗ nè, ông nói đốt để mà tìm xá lợi. Nhưng mà gỗ sao có xá lợi? Nó nói cái tượng này mà một tượng này mà không có xá lợi, lấy cái tượng thứ hai nữa đốt, chẻ ra đốt. Thì ông trụ trì ông ngộ nữa. Tại vì ông này muốn độ cho ông trụ trì là ông chỉ sống cái Phật ở ngoài, mà ông sống là Phật của ổng. Xá lợi chính mình trong này mình không thấy mà đi tìm ở ngoài. Nên thầy ông Đơn Hà mới đem Phật để mà chẻ ra đốt để là khai ngộ cho ông này. Là chúng nhớ. Đó là mình hiểu được cái ý đó. Thành thường thường ta nói thôi, nếu mình chưa ngộ mình ấy á, thì đừng có phá chấp. Ngộ phá chấp. Thà mình chấp có không sao, còn nếu mà chấp không á, đọa vào địa ngục như tên bắn á. Nói gì cũng không có, mình chấp thì nó cái tướng á, mình không chấp tướng mà nói về đó là cái tánh không có cái gì hết á, mà mình làm chưa được gì mình hết á, thì đọa. Tha mình chấp có, tất nhiên là lại cũng có phước, tụng kinh cũng có phước, nó có đó chấp có. Nó thì coi như là còn hơn, tốt hơn vấn đề mà chấp không. Là nó là chứ ác bằng tác. Nếu mình sống được chứ ác bằng tác, đúng theo mùng hành của thân khẩu ý thanh tịnh đi, thì cái đâu có cần giữ giới. mà tại vì thân khẩu ý của mình nó chưa thấy người ta, cái mình cũng là khó chịu, mình cũng nói, cũng mình chửi, có thị phi nhân ngã đủ thứ á, thì phải là ba nghiệp mình chưa thanh tịnh. Có những vị thầy dạy đệ tử như đi khất thực về nấu cơm chay bán để lời nhiều, hay đi học mầm non về để dạy trẻ mồ côi, hay đi học y để mở phòng thuốc từ thiện, nhưng không hề biết là đệ tử có làm được hay không. Đệ tử như bị bắt buộc phải làm, nhưng trong tâm không có tán đồng ý kiến của thầy. Trường hợp này thầy thấy đúng không? Và người đệ tử có nên dâng làm không? Nếu không dâng làm theo thì đệ tử mắc lỗi gì? Thì ông Phật học trong luật cũng có nói là Đức Phật có đưa ra vấn đề ngũ minh. Ngũ minh là thường thường trong luật cũng nói trí lực hữu dư. Trí lực của mình có thừa thì mình nghiên cứu những cái này để độ sanh. Ví dụ như là đi học nấu cơm chay để mà mở cái tiệm cơm chay này kia cái nọ, mà cái việc đó căn cứ trong giới luật Đức Phật cho phép. Nhớ thầy ở đây thầy quan niệm á, mình biết lỗi mới là giớt người, mình không mở trói mới mở trói cho người, tự lợi mới lợi tha. Là làm việc từ thiện hay là làm việc này việc kia chưa hẳn mà làm chủ được. Thí dụ bán tiệm cơm chay, tiền thời gian mới mở đầu mình nó mà hỗ trợ cho những người ăn chay, mình lấy giá rẻ, rồi ngày nó bán nó đắt đắt rồi thôi bỏ hết, từ suốt ngày từ sáng cho đến chiều như vậy tới tối rồi ngủ thôi, có làm gì được. Là chúng nhớ cái này là thuộc về Đức Phật không cho phép người ta tà mạn. Nên thành là học những cái gì mà cái phương tiện để độ sanh. Thí dụ như chúng ta học là bây giờ phải có học vị mới là độ người nói ta nghe được. Chứ giờ mình không có bằng cấp thì nói ta không nghe. Nhưng không gì bằng cấp đó mà làm hư cái đời tu của mình. Nhớ, cái đó là cái phương tiện độ sanh. Mà hầu mình lấy cái đó là cứu cánh, tới chừng thi, tới chừng đầu là mình bỏ thi, bỏ tu, bỏ đồ hết. Rồi chạy theo bao nhiêu cái cảnh này kia nọ là giữ không được một cái đời của người làm tỳ kheo ni. Đa số ba việc á, mình làm từ thiện hồi cái mình quên hết, nhớ quên hết. Rồi làm từ thiện ban đầu thì làm từ thiện thấy thương thiệt một câu ấy, giúp đỡ. Rồi hồi cái danh cái lợi của nó là hồi mình quên, quên cái mục đích chính, cái bản hoài đầu tiên của mình là cái hạnh Bồ Tát của mình quên đi. Nhớ cái này là cái rất là nguy hiểm trong cái đời tu của mình. Nó nhiều người vô kinh doanh đâu có tu hành gì đâu, cho mở một cái tiệm chay, mở một công ty gì đó, tối ngày lây quay ba cái việc lời với lỗ, cái việc này việc kia. Nó thì cái đó là cái mà mình không nên. Nếu người cầu sự giải thoát thì phải là sống theo giới luật, sống không theo tà mạng, giữ được cho mình. Chứ không thôi là nó mất hết. Tại chúng nhớ nó phí, nó bỏ nguyên cái đời tu hành của mình. Trong quay nghi của người xuất gia, lúc nằm ngủ vì sao nằm nghiêng xoay mặt về dách lại không được? Vậy chờ con sư phụ con sắp cái đơn gần dách, khi con nằm nghiêng bên phải mặt qua vào dách, vậy có sao không? Thì cái tâm lý, dường như cái tâm lý á, là mình xoay mặt vào dách nó không có cái sự mà nó thoáng đối cái thân với cái tâm của mình. Nhưng mà cái đó là cái chưa phải chính, mà cái làm sao nằm kiết tường đó là chính. Chỉ nằm làm sao mình cái trong phòng mình mà thí dụ như có bàn Phật là không được, mình cái chân mà xoay là Đức Phật, hay về chân nó xoay đó là bất kính. Nó có thể cái đầu mình xoay để cái sự cung kính, mà cái chính là nằm làm sao nằm kiết tường. Mà nằm kiết tường nó có nhiều phương diện đó. Thứ nhất là nó là bất dục. Thứ hai nói về cái y học á, là tim hay gì ở trong này nó là thuận, nó không có đè nhau. Đó là nói về câu học bây giờ sau này nói. Nên Đức Phật nói cái đó là nó hợp với cái khoa học sau này. Một vị trụ trì có tâm nguyện độ chúng ăn học, chúng thập phương tới sinh ở cũng đều nhận. Nhưng vị này chỉ nhận cho nhiều mà không có nội quy phép tắc, thưởng phạt, nên để trong chúng lúc nào cũng có chuyện đánh cãi nhau, làm động cả chúng đến nỗi Sa-di-ni và Thức Xoa xem tỳ kheo không ra gì, muốn chửi thì chửi, vì tỳ kheo ni lớn tuổi hạ bị một Thức Xoa đánh. Vì vậy tỳ kheo ni này nói để chỉ dạy mà cô Thức Xoa này ngang bướng không nghe. Như vậy trên vị trụ trì cũng không có biện pháp để phạt cô Thức Xoa này, vẫn để cô ngang nhiên tự tại. Xin hỏi là người đang học luật, con phải làm thế nào? Nên đi hay ở lại? Vì ở trong một ngôi chùa có trên 100 chúng mà cứ có chuyện cãi và gây gỗ hoài mà trên thì các ni trưởng không có biện pháp để khắc phục, thì làm sao để chúng có sự an tịnh mà tu học? Cái đó có sự dụng về của người tại đó thôi nha. À, cái đó là cái mà cũng nó có lỗi á. Lỗi cái mình nuôi chúng mà không nghiêm. Thì thường thường ta nói nhận đồ chúng á là giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Nó thà mình không nhận như vậy thì đám loạn như vậy, nó không có lợi ích gì cho học chúng hết. Còn mình ở thì làm sao tìm cái chỗ yên ổn mà ở. Nó thì trong luật cũng có nó bốn trường hợp, cái bốn nơi mà mình nên ở đó. Có pháp mà không côn thì cũng nên cố gắng để ở, mà có côn mà không pháp thì phải đi, không côn không pháp thì cũng là bỏ đi sớm, còn có pháp có côn thì đuổi cũng không đi. Nó trong luật cũng nói rõ như vậy. Thì mình cái cảnh nào mình tìm mà nó lợi ích cho mình, yên ổn cho cái sự tu hành thì mình ở, cái tùy theo. Còn đây vị trụ trì này dũng về, có cái tâm tốt là ai cũng nhận, mà nhận như vậy thì cũng không có. À, thường thường thì nó ưa nói là cái giờ nuôi chúng á, mà cái vị mà ở trên á nghiêm quá á, thì chúng mà không nổi, dễ quá thì chúng nó hư hết. Nên thường thường câu ngoài ta nói nếu mà nước trong quá thì không có cá, trong quá cá sao ở được, mà đục quá thì cá ở nó cũng chết hết á. Nên thì làm sao cho vừa thời này nó vừa thôi, đừng đánh đổi. Ăn cực quá là nó ở cũng không nổi, làm sao có sức khỏe để học. Mà tối ngày mà ăn cho thiệt đầy đủ này kia nè, mà không có sự tu thì ra cái gì. Thì làm sao cho nó vừa thôi, nó là trung bình. Đó là. Còn nếu mình ở thì phải lựa cái chỗ có học, có tu, tiến bộ trên cái sự học chữ tu của mình. Còn ở chỗ mà không có tiến bộ thì thôi, mình uổng cái cuộc đời của mình đi. Có một tỳ kheo ni chơi bạn với một Sa-di-ni. Cô Sa-di-ni này tính nết như người nam, hai người vui thì thôi, hãy có chuyện buồn thì gây nhau. Cô tỳ kheo ni bị cô Sa-di-ni đánh hoài, đây có phải là nghiệp của họ hay không? Cô Sa-di-ni này có bị tội nặng hay không? Thì có tùy theo, hoặc giả cái tình cảm, hoặc giả là những cái gì đó nha. Nó đủ thứ ở trong đó. Trong đại chúng lớn có hai ba người không ăn chiều, còn lại là ăn chiều. Những vị không ăn chiều là họ tiết kiệm thời gian để tu chứ đâu làm gì khác ngoài sự tu. Thế mà bị những vị tỳ kheo ni lớn tuổi hạ la đầy quả trách. Mỗi lần những vị không ăn chiều bị bệnh thì bị đại chúng sầm xì to nhỏ đáng đời. Ai biểu bài đặt giữ giới cho bây giờ là khổ như vậy? Con hỏi những vị này có phải là hàng xuất gia hay không? Thì cái này họ nói cái đó thì mình thấy nó không có đúng nha. Nếu mà cái giữ giới thì ai giữ được càng tốt, không ăn chiều nó càng nó quý, đúng trong luật. Còn cái bệnh nhiều người ăn nhiều cũng vẫn bệnh vậy. Nhưng mà tùy theo cái đó là họ nói người theo người thế gian. Thôi nào mà chấp họ. Thôi giờ học phải, hôm trước mình học tới đâu? Bữa nay bắt đầu học từ tứ hả? Nhớ để ăn cư á, hay là tiền ăn cư và hậu ăn cư. Mà tiền ăn cư á thì coi như là đại chúng nhớ, nhiều chỗ ăn cư nó không có đúng. Nhớ chỗ này nha. Phật dạy á, là ăn cư phải là 90 ngày. Thí dụ như mà rằm tháng 4 mình vô, rằm tháng 7 mình ra. À, còn mùng 10 tháng 4 vô thì mùng 10 tháng 7 ra, 16 tháng 4 vô 16 tháng 7 ra. Có nhiều người nói là 16 tháng 4 vô mà lo mùng 7, mùng 8 tháng 7 lo ra rồi thì nó không đủ. À, bắt buộc là phải 90 ngày. Mà thật sự 90 ngày cũng đâu có đủ, nhiều tháng nó thiếu. Nên nhớ cho đó. À, nếu rằm tháng 4 vô rằm tháng 7 ra, cho nên là nó thiếu thì không phải là trong an cư nó để rõ là đúng Đức Phật đưa là 90 ngày vậy. Nhưng mà trong 90 ngày là mình có cái duyên sự Phật, Pháp và Tăng thì Đức Phật cho ra ngoài giới, cho ra ngoài giới. Tối đa nếu tỳ kheo cho ra ngoài giới là 40 ngày. À, thành là binh ni á, thì nó cho ra có 1 tuần. Thì ở trong này ta có một đoạn nè, một đoạn về cái phần mà xuất giới và phá hạ. À, thầy nói về cái phần là xuất giới và phá hạ. À, thì đại chúng dở ra cái trang cuối 263 nè, có trường hợp là phá hạ. À, phá hạ mà mình phá hạ hợp pháp và bất hợp pháp. Phá hạ ta nói hợp pháp á. À, phá hạ có nghĩa là mình vi phạm các điều trong quy chế an cư. Mà có trường hợp phá hạ hợp pháp và không hợp pháp. À, không hợp pháp là mình xin đi 7 ngày mà mình ở 8 ngày. À, đó là phá hạ không hợp pháp á, mất hạ. Còn ví dụ còn phá hạ mà hợp pháp á, mình được phá hạ nhưng mà không mất tuổi hạ, là phá hạ hợp pháp. À, trong này đề cập là nguy hiểm đến phạm hạnh, nguy hiểm đến thoa tàn, quỷ phá hoại, rắn độc, thú dữ, giặc cướp, thiếu thốn các nhu cầu. Và thứ 8 là phá tăng. Mà thấy chỗ đó chưa? Cái đó là mình có thể dời chỗ khác mà mình không có phạm, không có bị mất tuổi hạ. Rồi câu cuối, trong các trường hợp thọ nhật xuất giới và phá hạ được nói ở trên đây thì yết ma thọ nhật không áp dụng cho ni, vì tỳ kheo ni không được phép xuất giới quá 7 ngày. Đó là cái này người ta xác định là bên tỳ kheo ni chỉ có 1 tuần thôi nha. Đây là của tứ phần, tuần thôi chứ không được ra tới ngày thứ 8. Thì hàng tỳ kheo ví dụ mình đi xin 1 tuần mà cái việc đó chưa rồi, 1 tuần giải quyết chưa xong thì coi như trở về xin cái lễ qua tàn dạ, là những ngày mà còn dư lại mình đi thêm để tiếp tục mình giải quyết cái việc đó xong. Thì ở đây ta xác định là cái trường hợp mà xin tàn dạ, trường hợp thọ nhật xuất giới mà xin tàn dạ đó thì coi như là yết ma thọ nhật không áp dụng cho di ni, thì kheo ni là không quá 1 tuần. Đây ta xác định lại. Còn cái phá hạ đại chúng cũng có khi là mình cũng phá hạ nhiều lắm nha. Hạ nếu mình đi 7 ngày, nói về chung chung, cái nghĩa chung chung quá tăng rồi đó. Đi 7 ngày thì chỉ xin một vị tỳ kheo chủ sự trong đó thôi. Còn nếu mình đi 7 ngày sắp lên thì tăng yết ma, tăng yết ma cho đi. Rồi đó, tinh thần của luật tạng trực đáo trực hoàng. Thế thí dụ như bữa nay mình đi học lợi trường đó mình học, mà là mình xin tăng đây chỗ trú xứ này đến trường đó học. Rồi sẵn mình đi học như vậy cái mình xẹt lại chỗ khác mình thăm bạn mình bệnh không được. Nhớ kỹ vô này nha, xin bạn mình học không được, tại mình trực đáo trực hoàng thôi. Nếu mình tính như vậy thì mình xin luôn, mình thưa tăng là đi học đó rồi tôi lợi đi ngay chỗ đó. Thì từ ở trong đó trực đáo trực hoàng đi ngay về thẳng, nhớ không bao giờ mà mình đi vòng vòng á. Đi vòng vòng coi như mình phá hạ, mình xé rào ha, mình không xin chúng mình đi ha, thì coi như là phá hạ ha. Rồi mình xin chúng đi mà không việc tai nạn, không việc gì mà mình ở thêm ngày cũng phá hạ ha. Thành đôi khi mình không học là mình dễ phá hạ lắm, anh chúng nhớ. Còn cái trường hợp này thì dặn ở trong luật nó cũng có đề cập á, xin mình đi, ví dụ như mình xin đi 3 ngày à, là xin một vị kia rồi cái là cho mình đi, cái mình đi. Đi mới vừa ra cổng, khỏi cổng là khỏi cương giới, quên cái đồ gì trong chùa, trở lại để mình lấy, thì coi như là mình phải xin trở lại nữa. Còn nếu mình vô lấy mà đi ra thì coi như là mình phạm. Nhớ, mình xin đi rồi, ra khỏi cương giới rồi thì coi như là xong việc á. Mình trở vô là cái lần khác, đại chúng nhớ không? Chưa ra khỏi cổng thôi. Còn ra cổng rồi thì coi như là phải xin trở lại. Cái trước là mất rồi, cái xin trước mất rồi, không có cách đêm mà cũng vẫn mất. Nhớ cái gì đó, rồi mình quen cái đó rồi. Hoặc khi ra khỏi cổng, ra khỏi cương giới, quên cái mình trở lại, vô mình lấy mình đi ra, tưởng là mình đã xin rồi, thì cái đó là trong luật nó chưa cho phép nè. Đó mấy cái chi tiết như vậy khi mình không có nhớ, cho nên là xuất giới và phá hạ. Nên thì sao là mình học tới là tự tứ. À, tự tứ á, tiếng Phạn gọi là Pravarana, ở trong này có cái chữ đó. Còn Pali là Pravarana, Pali á, còn cái này Sanskrit đó là Pravarana. À, còn nếu mà phiên âm là gì? Là Bát Hòa La. Thành thường thường mấy người mà họ cúng Du Lan mà trong hạ nó ưa đọc cái bài Tát Bạch đó, là dân Bát Đà La. Bát Đà La chứ nhiên là dân cúng cái ngày mà từ tứ. Thì ăn cư rồi, sau ăn cư có 4 việc trong luật tạng nên làm. Cái thứ nhất này là gì? Là làm lễ tự tự tứ. Thứ hai nữa là gì? Mở y công đức Khatina. Thứ ba là giải và kết giới lại. Và thứ tư là chia đồ vật. Đó 4 cái việc của hàng tỳ kheo sau làm lễ ăn cư. Thế tại vì nó là làm lễ tự tứ, nó rồi cái là thọ y công đức chứ, là Khatina. Mà năm ngoái đó rồi có thọ y công đức không? Chắc không có phải không? Bây giờ là chỉ còn nguyên thủy là giữ y công đức. À, tại vì mình không có thọ y công đức mà mình đi nhiều hơn y công đức nữa. Thí dụ như là lìa y mà ngủ, ăn nhiều lần trong bữa, nó làm thọ y công đức hưởng 5 điều lợi đó. Nó lợi thứ nhất là lìa y mà ngủ, thứ hai là chứa y dư, thứ ba là ăn biệt chúng, thứ tư là ăn nhiều lần. Ăn nhiều lần như vậy, vân vân, là hưởng những cái mở rộng của ba vật đề và ni tất kỳ ba vật đề. Còn nếu mà không có y công đức, mình một đêm mà rời một trong ba y cũng phạm ni tất kỳ ba vật đề. Thế là không cho rời cái y nào hết á. Còn thọ y công đức mình được hưởng những cái ân huệ đó. Về tiếng tự tứ, tiếng tự tứ tiếng Phạn gọi là Pravarana. Từ này cũng được phiên âm là Bát Hòa La và có các tiếng dịch khác như là thỉnh thỉnh hay tùy ý. Nghĩa là từ này được sự thỉnh cầu. Đây chỉ cho sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm được căn cứ trên 3 trường hợp do thấy, được nghe và được nghi. Thì một năm á, đại chúng được nghỉ có một ngày rằm tháng 7 là không Bồ Tát rồi. Ngày Tết cũng vẫn Bồ Tát nha. Tết có ai Bồ Tát không? Chắc tới đó lo làm mứt, làm bánh, dọn dẹp, ăn Tết không có Bồ Tát. Chứ là phải dẫn Bồ Tát. Mà Đức Phật chỉ cho một cái ngày rằm tháng 7 là không Bồ Tát. Tại vì sao? Cái tự tứ nghĩa tương đương đó là Bồ Tát. Mà nó tương đương thôi chứ nó khác nhau. Tự tứ cái nhân sự phải đòi 5 người, Bồ Tát nhân sự tối đa chỉ 4 người được rồi. Là tự tứ là nghĩa là mình thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình 3 cái việc thấy, nghe và nghi ở trong 3 tháng. Còn cái Bồ Tát á là mình không mượn ai thỉnh, mình nghe đọc kỹ cái đó mình tự phát lò. Nhớ, giống như mượn ai chỉ. Thành Bồ Tát chỉ 4 người được quyền Bồ Tát. Còn tự tứ là nhờ tăng chỉ cho mình thì cần phải 5 người, nhân số phải là 5 người. Nhớ cái giờ hai cái nó khác nhau. Tự tứ là thỉnh người chỉ lỗi, còn Bồ Tát là tự mình thấy tội của mình, mình sám hối. Hai cái nó khác nhau. Mà chỉ ba việc: thấy, nghe và nghi. Nhớ, thấy, nghe. Thấy, nghe và nghi. Mục đích của tự tứ cũng giống như việc thuyết giới, đó là biểu hiện sự thanh tịnh hòa hợp của tăng. Nhưng nó quan trọng hơn sự thuyết giới ở chỗ mở ra một giai đoạn mới trong đời sống đạo hạnh của một vị tỳ kheo. Sau khi chấm dứt giới hạn 3 tháng sống chung trong giữa tăng, nhật kỳ tự tứ cũng giống như việc thuyết giới được thực hiện thông thường vào ngày trăng tròn. Nhưng khác với thuyết giới có định kỳ mỗi nửa tháng, thì tự tứ chỉ định kỳ một lần trong một năm sau mùa an cư mà thôi. Nói cách khác, tự tứ là một hình thức Bồ Tát không lập giới bổn. Do đó các việc tập hợp tăng, kết tiểu giới và hành trù kiểm tăng, cả hai đều giống nhau. Cho nên các trường hợp tỳ kheo khách đến dự tự tứ, việc dời ngày tự tứ cho các duyên sự bất thường thải đều giống nhau cả. Thì tự tứ cũng giống như Bồ Tát, là ngày nay định kỳ mà không yên có thể dời Bồ Tát, tự tứ cũng có thể mình dời tự tứ. Thành ta nói là tăng nhật tự tứ hay là giảm nhật tự tứ rồi vậy. Ví dụ như mình ở trong 3 tháng an cư, ai tu cũng tiến bộ hết đó, cũng kết quả nhiều. Thì bây giờ tới rằm tháng 7 mình ra thì nó uổng, đang dụng công mà nó tiến như vậy. Thì thưa Đức Phật, Đức Phật cho kiểu là tăng nhật là thêm nửa tháng nữa ở trong cái an cư, khoan tự tứ hả, để mà nó nuôi dưỡng cái mà yên của mình. Đó là nó về cái tăng nhật đó. Còn giảm nhật tự tứ là tính ngày rằm tự tứ, mà nghe nhóm kia nó ưa quậy đến tự tứ cho mình thì thôi mình lo tự tứ trước đi, nó lại nó quậy là không tự tứ được, đó thì giảm nhật tự tứ. Vấn đề túc số tăng thì đó là trong sự thuyết giới túc số tăng tối thiểu là 4 tỳ kheo, nhưng trong sự tự tứ túc số tăng tối thiểu phải 5 tỳ kheo. Bởi vì trong số tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo bạch tứ, nghĩa là yêu cầu chư tăng chỉ điểm những khuyết điểm của mình, thì tăng số phải đủ 4 tỳ kheo. Nếu chỉ hiện diện từ 4 vị tỳ kheo trở xuống đến 2 vị thì chỉ được là đối thú tự tứ, còn nếu chỉ một người tỳ kheo thì phải là tác pháp tâm niệm tự tứ. Mà tâm niệm tự tứ này ta dành chung cho bên tăng chứ bên ni không có nha. Ni thì đâu có ở một mình đâu mà tự tứ. Thì có nói là ăn cư là tâm niệm ăn cư, đối thú ăn cư và tăng pháp ăn cư. Ni thì chỉ có là đối thú ăn cư và tăng pháp ăn cư chứ không có tâm niệm ăn cư. Thành là về túc số tăng thì tự tứ phải là 5 vị, mà Bồ Tát thì có 4 vị. Vấn đề tác pháp thuyết giới tất nhiên phải đọc giới bổn. Trong khi đọc, tỳ kheo nào nhớ lại điều mình vi phạm thì bày tỏ và sám hối. Như vậy sự sám hối có tính cách tự giác và tự nguyện. Còn tự tứ không có thuyết giới, mà mỗi người từ vị thượng tọa lớn nhất cho đến tỳ kheo nhỏ nhất phải tự mình yêu cầu tăng chỉ điểm. Như vậy nó không thuộc tính cách tự nguyện và tự giác. Cho nên phạm vi thuyết tội của tự tứ có khi rộng rãi hơn thuyết giới rất nhiều. Do sự kiện này mà yết ma thuyết giới và yết ma tự tứ có khác nhau. Nó cái yết ma là có khác nhau á, nhớ cái điều mà cái gỡ dục của tự tứ và thuyết giới á, đều có là cái gỡ dục. Gỡ dục là mình gỡ ý muốn mình ở trong tăng, mình không có mặt vì bệnh hoạn hay là việc gì Phật sự, mình không có đi đến nó được, mình gỡ dục. Là chúng nhớ thuyết giới cũng gỡ dục, mà gỡ dục nói lên cái sự thanh tịnh. Nên hỏi là trong nay đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh không? Đó là nói về thuyết giới á. Rồi mình có hay không hay là nó không, mình nói trong đây không có tỳ kheo ni nào gỡ dục và thanh tịnh. phải nói đủ cái thanh tịnh. Còn bên tự tứ khác, tự tứ ta hỏi trong đây có tỳ kheo ni nào gửi dục tự tứ không, rồi mình nói là trong đây không có tỳ kheo nào gửi dục và tự tứ, gửi dục tự tứ chứ không phải gọi được nó thanh tịnh. Tại vì bên thuyết giới thanh tịnh mới nghe giới được. Ta đọc á, đọc nó rồi ta hỏi chúng đây thanh tịnh không, chưa thanh tịnh thì im lặng. Tôi nhận biết như vậy, đọc 10 giới, 20 giới, 30 giới đó, ta hỏi trong đây có thanh tịnh không, ta mới đọc tiếp. Còn tự tứ thì không có. Nên cái gửi dục của tự tứ á, là không có thanh tịnh. Mình lỡ mình xin tăng chỉ lỗi cho mình, chứ mình nói thanh tịnh rồi thì sao xin tăng chỉ lỗi nó lại chúng nhớ nha. Chứ nữa là quên, ta hỏi vậy mà cũng vẫn nói là trong đây không có tỳ kheo khiếm diện nào thiết dục, gửi dục và tự tứ thanh tịnh, nó trật. Nhớ về cái thuyết giới thì gửi dục và thanh tịnh. Tại vì muốn nghe giới như vậy phải thanh tịnh mới là cho nghe giới, còn không thanh tịnh ta không nói giới. Còn tự tứ đến để xin người khác chỉ tội ba việc thấy nghe nghi trong ba tháng thì mình xưng mình thanh tịnh rồi, chứ còn mời ai chỉ nữa. À, nhớ cho đó, nên nó khác nhau đó. Ha, thì cái tác pháp tự tứ này dự kỳ sám hối cũng nhau như thuyết giới. Trước khi tăng tự tứ, các tỳ kheo cần phải sám hối cho thanh tịnh. Dự kỳ sám hối thường được làm trước tự tứ một ngày, để các tỳ kheo có tội có đủ thời gian cần thiết sám hối. Phần sự này không khác với dự kỳ sám hối để thuyết giới và đã được nói trong chương thuyết giới trên. Là trước khi mà thuyết giới hay tự tứ cũng phải có sám hối trước. Tại vì hai nghiệp thân và khẩu của mình, hay là nó ba nghiệp thêm cái ý nữa, là trong ba tháng đó là mình cũng khó mà giữ cho nó trọn vẹn. Là phải có cái sám hối để cho thanh tịnh. Là sám hối và thuyết giới cũng vậy, tự tứ cũng phải dự kỳ sám hối. Mà sám hối này là sám hối trước một ngày khi mình tự tứ. Ví dụ như mùng 10 mình tự tứ, mùng 10 tháng 7 mình tự tứ, thì mùng 6 mình lo sám hối. Nhớ sám hối thành mình rằm tháng 7 hay là 16 tháng 7 mình mới tự tứ, thì coi như 14 mình đã có sám hối rồi. Thành trong cái tự tứ này, cái mục mà có hành trù và hành thảo. Hành trù là phát thẻ, hành thảo là mang cái cỏ, biểu trưng cho cái cỏ gì? Đó, biểu trưng cỏ gì? Biểu trưng cái cỏ cát tường. Cát tường mà Đức Phật khi nhận một bát sữa của Sujata. Đó, rồi là khi mà tu khổ hạnh như vậy, Đức Phật bị đói xỉu. Rồi cô gái chăn bò Sujata mới dâng cái bát sữa, thái tử uống tỉnh táo trở lại, rồi khỏe lại, rồi mới là xuống với sông Ni Liên. Ni Liên thuyền nó tắm giặt, rồi luyện cái bát ở giữa dòng sông phát nguyện. Rồi thái tử mới lội qua bên sông Ni Liên bên kia, bên bồ đèo tràng bây giờ đó, xin bó cỏ cắt tường có một người cắt cỏ, mới lên trải gốc Tất Bát La mà ngồi 49 ngày tư duy mới nhà là thành đạo. Thì những nhà làm luật muốn kỷ niệm nhớ lại cái sự giác ngộ liên quan đến mà xin bó cỏ có một vị cắt cỏ ở bên bờ sông Ni Liên. Thành là cái việc làm sao tự tứ, rồi cái hành trù là phát thẻ. Còn mình bây giờ phát thẻ, hồi xưa chứ giờ là mình khỏi cái phần đó nha, khỏi cái yết ma mà sai người phát thẻ. Tại vì hồi trước là chiêu đề tăng tứ phương đâu đi tới đó, tới ngày tự tứ mình vào trong đó đi tự tứ, thành không biết cái số nhiều ít, cái tăng lạ tăng quen nào là mình không biết. Mà có đôi khi có mình ở cái chùa hôm trước mà chúng ta học á, nếu tới ngày tự tứ mình không khoan tự tứ liền, chờ có một vị tỳ kheo nào đó đến để mà làm lễ tự tứ chung nhiều người. Thành đôi khi là cái trú xứ mình đông tỳ kheo quá, vị pháp thẻ để đếm có được bao nhiêu tỳ kheo, bao nhiêu sa di. Đó là pháp thẻ, cái hành trù á, tiếng Phạn là hành trù, mình coi như là pháp thẻ. Rồi á là thêm cái hành thảo, tức là pháp cỏ. Đây là phỏng theo sự kiện mà Đức Thế Tôn ngồi trên đệm cỏ Cát Tường tọa thiền trong 49 ngày mà thành chánh giác, là lấy cái ý đó nay để nhắc nhở kỷ niệm đó và để nêu rõ mục đích cao thượng của đời sống xuất gia. Do đó có sự phát cỏ này thì là đó là nó nêu lại những cái xưa để nhớ lại. Tuy nhiên vì chỉ có tính cách tượng trưng nên không nhất thiết phải mỗi tỳ kheo một cái đệm để cỏ để ngồi, mà chỉ cần phát mỗi vị một cọng có tượng trưng là đủ. Việc phát cỏ do người nhận tự tứ phụ trách. Sau khi đã thọ tăng tác pháp yết ma, tự tứ là hành thảo hay là pháp cỏ là điểm đặc biệt riêng của bộ căn bản, chứ không có thấy nói trong các bộ khác. Do đó không phải là phận sự và cái sự bắt buộc. Mà giờ đâu có ai cái cỏ nữa phải không? Có phát cỏ không? Có, mình coi như bây giờ cái nệm của ông nệm bằng cỏ nữa, cái nệm bằng tiến bộ hơn, đẹp hơn. Thành là có cái hành trù và cái hành thảo. Ni tăng sai người giáo giới tự tứ. Đó là nhớ trong cái này là nói về trong cái bát kinh pháp á. Thì có cái điều một trong tám điều là tỳ kheo ni khi mà cư đồ tới ngày tự tứ phải qua trình với tăng để ba việc thấy, nghe và nghi. Thì cái này mình thấy trong bát kinh pháp là tám điều, mà còn giữ được mấy điều phải không? Cái điều mà coi như là thọ giới phải qua cầu chánh giới nè, rồi là tự tứ. Còn mỗi nửa tháng là coi như là không có thỉnh giáo giới, có không? Không có phải không? Thành là bát kinh pháp bây giờ giữ được đâu, chỉ có hai ba mối nè, thấy không? Cái thứ nhất là tỳ kheo ni trăm tuổi hạ gặp tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đảnh lễ, phải nhường ghế cho ngồi. Còn không? Không có. Nhìn như cái đó nó hiếm lắm. Cái những cái tỳ kheo sư bà mà già xưa bây giờ mới còn giữ cái đó, chứ giờ nó hiếm này. Rồi thứ hai nữa là gì? Tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, phải không? Không được nói lỗi tỳ kheo, mà tỳ kheo được nói lỗi tỳ kheo ni. Đó là cái bát kinh pháp thứ hai á. Mà này thuộc không? Mấy cô thuộc không à? Chắc không có nhớ, không có đâu có hành đâu mà thuộc, phải không? Điều thứ ba là tỳ kheo ni không được gì? Là ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ, ngăn là gì nói lỗi của tỳ kheo. Điều thứ ba. Thứ tư là tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải thỉnh qua thỉnh tỳ bên tăng giáo giới. Thứ mấy rồi? Thứ năm là tỳ kheo ni khi phạm tăng tàn phải qua giữa sức tổ tăng tàn giữa hai bộ. Rồi thứ sáu là tỳ kheo ni gì nữa? Thọ tỳ kheo ni chưa? Là tỳ kheo ni mà thọ giới phải qua bên tăng cầu chánh pháp giữa hai bộ. Thứ bảy là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Rồi thứ tám là tỳ kheo ni khi an cư qua bên tăng chỉ ba việc thấy, nghe và nghi. Thì cái chỗ mà cái thứ bảy này thầy nói là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, có nghĩa là nhiều người hay lầm chỗ này. Mới một cương giới tỳ kheo và tỳ kheo ni an cư một cương giới không trúng. Nhớ, bên Đông Lan thì tỳ kheo ni, bên Tây Lan tỳ kheo không trúng. Là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, tất nhiên ở gần, ở gần bên tỳ kheo mà không phải được ở chung. Nhớ nha, an cư cái chỗ mà gần, không được ở chung. Tại tỳ kheo ni không được cùng một cương giới, kết cương giới cũng vậy. là tỳ kheo với tỳ kheo ni không cùng một cương giới, mà tỳ giới tỳ kheo ni có thể chồng lên cái giới của tỳ kheo được, mà giới tỳ kheo không mất. Giới tỳ kheo có thể chồng lên giới tỳ kheo ni được mà cũng không mất, mà không được cùng một cương giới, không cùng cương giới. Ví dụ như thành phố nè, là hàng tỳ kheo được quyền kiếp cương giới ngang dọc 36 cây số, tất nhiên là 20 câu lô xá Minh Tăng, thì nguyên thành phố 24 quận huyện này ta được kiết giới. Mà trong đó rất nhiều cương giới của tỳ kheo ni, những cái chùa nhỏ nhỏ của ni trong 36 cây số này nằm ở trong này, nhưng mà cái giới Minh Tăng không mất giới, với bên ni cũng không mất giới. Là chúng hiểu chỗ nào? Đó là không phải Đức Phật đưa ra bát kinh pháp tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, tất nhiên là không có nghĩa rằng tỳ kheo ni cùng tỳ kheo cùng một cương giới. Cái chỗ đó chật á, thành nhiều người cứ là an cư chung, Phật cho kêu là tỳ kheo an cư chung cũng được, gần để tiện làm gì, xin giáo giới mỗi nửa tháng và cái ngày tự tứ nó tiện. Với hơn nữa là thỉnh Minh Tăng khi tu học trong 3 tháng cư có rắc rối gì á, dễ đi qua bên tỳ kheo tăng mà xin dạy dỗ những cái đó, chứ không có nghĩa là cùng một cương giới. Bây giờ nhiều chùa sử dụng một cương giới nha, một cương giới tỳ kheo và tỳ kheo ni ở cùng một cương giới, thì cái đó là nó trật đi, trật luật xa lắm ha. Thì thầy đang chỉnh mà nó là lâu lắm hay là có thể là hoàn thành á. Chỉnh là cái là tỳ kheo không được nhận tỳ kheo ni xuất gia, nhớ không được nhận người nữ ni xuất gia. Còn tỳ kheo ni thì không được quyền nhận bên cái người nam thì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có, phải không? Nên cái đó cũng lỗi nhiều. Nên là nó tỳ kheo không được nhận xuất gia, tại vì trong giới luật của nó tỳ kheo không được làm hòa thượng bên ni. Thì mình đi mà thọ giới đem qua giữa tăng á, thì đại chúng thấy là thức so ma na ni này theo hòa thượng ni thượng vị hạ gì làm hòa thượng cầu hỏi giới xuất gia, thì ta đâu có qua bên tăng mà ta cầu hòa thượng đâu. Thành cái đại giới đàn thập sư ni á đem qua bên tăng đảnh lễ tắc bạch, xin có hai việc. Xin có một việc là thỉnh thầy Yết Ma và thỉnh tăng già mà thôi, chứ không có tỉnh hòa thượng, không tỉnh giáo thọ. Nhớ cái chỗ này. Tại vì sao? Tại vì bên ni ta đã có hòa thượng rồi, ta nhờ qua bên tăng xin Yết Ma, là cái trách nhiệm của ông Yết Ma đó là gạch nối giữa giới tử và tăng, là 100 vị giới tử ni này mà thọ sức so ma na ni rồi, muốn thọ giới tỳ kheo ni theo luật Phật chế phải giữa hai bộ tăng. Hiện thành giới sư ni này mới cầu, giới tử này mới cầu bên ông Yết Ma, ông làm trung gian gạch nối giữa giới tử và tăng bên đây, chứ ai làm ba việc đó. Rồi á, người ta thỉnh ông Yết Ma làm giùm ta cái đó. Thứ hai nữa là ta thỉnh tăng, tại căn cứ vào bát kinh pháp là thức so ma na ni này theo hòa thượng ni này cầu xuất gia thọ giới cụ túc, mà làm bổn bộ rồi xong rồi á, thì muốn cho nó hợp với tinh thần Phật dạy trong bát kinh pháp thì phải qua bên tăng xin chánh pháp. Thì qua bên tăng này xin giữa hai bộ tăng ni để mà chứng minh hợp thức hóa cho người này được thọ giới cùng túc lắc giới. Ha, thành đàn giới bên ni mà qua chỉ xin thỉnh cho Yết Ma và thỉnh tăng già thôi, ha, thầy không có thỉnh hòa thượng. Thằng hòa thượng nó cũng nhảy xuống ngồi cái ghế mà nghe tăng già, nghe thành ở đây là ta không thỉnh, thì mình bên tăng không được làm hòa thượng ni. Và bên ni ta đã có thầy ta rồi, đại chúng nhớ. Thế thành là cái ông tỳ kheo, ông hòa thượng không được quyền cầm dao mà cạo tóc cho bên ni xuất gia. Trong sử là có nói rất nhiều trong này, Đức Phật cũng chưa từng, nếu có ai xuất gia cũng gỡ qua bên ni bộ để đạo tỳ kheo ni, chứ chính mà cái người yêu của Ca Lưu Đà Di cũng là tự động gửi qua bên Đại Đạo Tỳ Kheo Ni. Thành là Ca Lưu Đà Di mới tránh mặt, dầu kêu xuất gia là khuyến khích xuất gia, nhưng mà cô Cấp Đa, cô Cấp Đa đó qua tìm Ca Lưu Đà Di, mà Ca Lưu Đà Di mới tránh mặt qua thành khác để cho cô Cấp Đa này qua bên Ni Bộ xuất gia. Tại cổ không biết, cổ khuyến khích rồi cổ theo Ca Lưu Đà Di để mà xuất gia. Ca Lưu Đà Di nghĩ rằng mình một vị tỳ kheo làm thầy như vậy thì Đức Phật chưa cho phép bên tăng độ cho bên ni trực tiếp xuất gia cạo tóc, thành là ông phải lánh mặt đi. Thành cô Cấp Đa khi mà bà qua bên ni để mà xuất gia thọ giới rồi, sau này mới trở qua mà gặp Ca Lưu Đà Di. Nên nhớ đó là không có cái chỗ nào bên tăng được nhận bên ni, còn bên ni mà nhận bên tăng thì cái đó khỏi nói thôi, đâu không bàn nữa, cái đó là nó có trúng vô đâu hết á, Phật không đề cập. Nhớ thành nếu mà mình có nuôi con nuôi nè, ha, mình cô nhi mình nuôi từ trẻ, từ nhỏ xíu mới sanh ra đó, coi như là nhũ mẫu của nó hay là mẹ của nó, và những người mà những mà đứa mà nó đã không có gia đình nữa, thì mình nuôi dưỡng cho nó lớn lên, khi tới cái tuổi thọ sẽ di trả cho bên tăng, gửi qua bên tăng hoàn toàn, mình không có liên quan nữa. Còn nghe nhiều vị thì nuôi từ nhỏ như con nuôi như vậy, rồi cái về, về rồi cái là lâu lâu đảnh lễ hay cái gì cũng đảnh lễ, cũng cho đảnh lễ, cái đó nó trật ra, là chúng nó trật vượt quá cái phạm vi này, còn mình còn sử dụng phạm vi thế gian không à. Thì khi mà làm tăng trả qua cho bên tăng rồi thì hoàn toàn người này nó tăng, bên nguyên thủy còn giữ được đó. Nếu người con đi xuất gia bữa trước bữa sau mà có về thăm nhà cha mẹ đảnh lễ, là đảnh lễ đứa con đó, là đảnh lễ cương vị của tỳ kheo, chứ không phải là đảnh lễ cái đứa con mình đẻ ra. Giờ này thuộc về trong tăng đoàn rồi, nó là thành viên của tăng già, thì cha mẹ là thí chủ. Thí chủ nhà vua mà đại thần đi xuất gia, về nhà vua cũng phải đảnh lễ cúng dường. Anh nói rõ là xác định trong cái luật, nó rõ vấn đề này là cái tình cảm gia đình này kia nó là mất rồi, tại ta dự vào trong hàng tăng hay thì thuộc cái tăng già, hay thì mình phải đảnh lễ thôi. Đó là những cái điều mà mình căn bản. Thành bây giờ nó mấy cô nếu mà có ngũ giới này kia nọ thì là nhận đệ tử được bên nam, nhưng mà khi mà con nuôi nó lớn rồi mình trả cho bên tăng, nó là cái người xuất gia rồi thì không có được mà nuôi cho tới lớn. Rồi khi mà thọ tỳ kheo rồi về cũng còn đánh lễ cách này cách khác, rồi đó nó trật xa lắm nha. Đứng cương vị của tăng luân rồi thì có. Thì trong cái phần mà tác pháp tự tướng này là phải trước phải sám hối, sám hối rồi qua bữa sau mới là phát thẻ, phát cỏ. Thì rồi là nếu mà trong chùa ni thì có một mục nữa là ni sai người thỉnh giáo giới tự tứ. Đó là bên ni mới là bạch lên cái người nào đi qua bên tăng để mà thỉnh giáo giới. Một trong bát kỉnh pháp của tỳ kheo ni là phải cử người đến giữa đại tăng cầu thỉnh ba việc tự tứ, khác với ni tăng cầu thỉnh giáo giới vào mỗi định kỳ nửa tháng thuyết giới là có thể chúc thỉnh, nghĩa là đến già lam của tỳ kheo tăng nhờ một vị tỳ kheo thỉnh giáo thọ sư dùm khi tăng tác pháp thuyết giới. Ở đây tỳ kheo ni được sai cầu thỉnh giáo giới tự tứ phải tự thân đến trước đại tăng mà bạch văn yết ma như sau. Cái này là bạch sai người để mà đến qua bên tăng. Còn nếu mà nó bên tăng mà tắt tiền phương tiện để tự tứ thì tới cái đoạn mà có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới tự tứ không, nhớ chỗ này có cái câu á, thì ngay lúc đó bên tỳ kheo ni đứng ở ngoài cửa, cái vị tri sự nó là có
có minh ni mới là bước vào giữa chỗ tăng mà tự tứ, mới đọc lên những cái lời mà là cầu của cái chùa nào đó, thì cái đó nó sao nha. Còn đây là bên chùa ni á, thì tác tường phương tiện mới là sai ni qua bên tăng thỉnh giáo giới, mới nói vậy. Là đại đức tăng xin lắng nghe, đại đức ni tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng sai tỳ kheo ni qua đại tăng, vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba việc tự tướng nè, là thấy nghe và nghi. Đây là lời tác bạch. Cái này cái văn là bên ni mà sai tỳ kheo ni qua làm sứ giả qua bên tăng á, nên đó là lời bạch trước á. Rồi cái này là lấy ước ma là đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nay sai tỳ kheo ni gì đó qua đại tăng, vì tỳ kheo ni tăng cầu ba việc tự tứ thấy nghe và nghi, các trưởng lão nào chấp thuận tăng nay sai tỳ kheo ni qua đại tăng, vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba việc tự tứ là thấy nghe và nghi thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Ra đây là cái lần yết ma là họ có là thành không, nó thành là mới tóm lại tăng đã chấp thuận cho ni tăng nay sai tỳ kheo ni qua đại tăng, vì tỳ kheo ni tăng cầu nói ba việc tự tứ là thấy nghe nghi, vì im lặng tôi xin ghi nhận như vậy. Đó là cái là sai sai mà tỳ kheo ni này không được đi một mình, nhớ vừa rủ thêm một người nữa là hai người qua bên tăng, để tránh vấn đề mà tỳ kheo ni có cái ý riêng hoặc là tình cảm riêng đi, thành là để tránh là mà không có phạm cái thiên ba vật đề, là tỳ kheo ni không được lậu nước một mình, không đi vào làng một mình, không được ngủ nghỉ một mình, vân vân, đi sau một mình, nó là tránh để khỏi phạm cái giới trong thiên ba vật đề. Rồi tỳ kheo ni được sai cầu thỉnh tự tứ hỏi kỹ biết ngày giờ là của tỳ kheo tăng tự tứ, và thông báo với người chấp sự của tăng biết, để khi tác pháp tự tứ hỏi đến chỗ có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới và tự tứ không, sẽ gọi vào và bạch tăng cầu thỉnh. Tức như là qua bên tăng hỏi cái giờ khắc mấy giờ ngày mấy để mà tự tứ, thì bên ni mới dẫn trước ra đứng ở phía ngoài giới trường, vô cửa rồi nhưng ngoài trong giới trường, rồi mới chờ đó, chờ khi nào mà tăng nó hỏi tới câu có ai sai tỳ kheo ni nếu thỉnh giáo giới tự tứ không, chừng đó mới ra cho hay, rồi mới vô mới thưa. Thì thưa này á, thì thường thường bên tăng có cái vấn đề này, trong tăng mới hỏi có ai đủ khả năng qua bên tỳ kheo ni giáo giới tự tứ không, mà coi hỏi hết không ai đi á, thì trong tăng mới nói vậy, nói với tỳ kheo ni á, mới nói là hỏi hết trong tăng không có người mà nhận qua bên ni giáo giới, nhưng mà tăng có những cái lời dặn dò như thế này, là bên tăng cũng thấy 3 tháng ăn cư của chư ni siêng năng tinh tấn đối với 3 nghiệp thì 3 việc thấy nghe nghi không có, nên gìn giữ thanh tịnh đó mà đừng có buông lung. Thì bên ni mới y giáo phụng hành rồi mới về, mới là nhóm chúng bên bển đọc lại cái lời mà của tăng dặn dò bên đây, là ý là như vậy. Đó là đúng với cái tinh thần mà Phật dạy trong cái bát kinh pháp. Thôi mình tới đây thôi. Nếu mà từ tứ thì sao? Chúng có gì hỏi không? Chúng